tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con trừ Chúa Cha, cũng như không biết Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Suy niệm tin mừng Chủ nhật thứ 14 thường niên năm A, Phúc âm Thánh Matthew chương 11, từ câu 25 đến câu 30, chủ đề: Hiền lành và khiêm nhường.
Đoạn tin mừng ghi lại lời nguyện của Đức Giêsu dâng lên Chúa Cha trong tâm tình vui mừng và cảm tạ vì Cha đã đặc biệt yêu thương những người bé mọn, đơn sơ và mặc khải cho họ những điều sâu nhiệm. Tiếp đến, Chúa Giêsu mời gọi tất cả những ai vất vả và mang gánh nặng nề hãy đến với Ngài để tìm sự nghỉ ngơi, bồi dưỡng. Chỉ nơi Chúa, chúng ta mới tìm lại sức mạnh, an vui và thanh thản cho tâm hồn mình. Nhưng để được như vậy, Chúa muốn chúng ta hãy mang lấy ách và gánh của Ngài, nghĩa là sống theo luật lệ và giáo huấn của Ngài. Ách và gánh này sẽ êm ái và nhẹ nhàng hơn khi chúng ta biết học nơi Ngài sự hiền lành và khiêm nhường, là những đức tính của lòng yêu mến sâu xa.
Hiền lành, Thánh Matthew dùng từ Hy Lạp là praus, có nghĩa là lòng từ bi, bác ái, bao gồm thái độ hiền hòa, dịu dàng và bao dung đối với mọi người. Điều này trái ngược với tính thô bạo, cứng cỏi, cũng không yếu nhược hay nhát đảm. Chúa Giêsu hiền lành nhưng không im lặng trước sự dữ. Ngài đã từng lên án gắt gao thói giả hình của nhóm biệt phái, đã xô đuổi con buôn ra khỏi đền thờ, dám vì công lý mà chịu thiệt thân, không oán hận, còn xin Chúa Cha tha thứ cho họ. Sự hiền lành của Chúa Giêsu còn là sự cảm thông sâu xa với người tội lỗi. Ngài đến gặp gỡ, đối thoại và đồng bàn với họ. Ngài mở cho họ một con đường để tiến tới sự sống mới. Ngài giúp họ làm lại cuộc đời như Madalena, như Gia-kêu hay như người thiếu phụ bên bờ giếng Gia-cóp. Dụ ngôn người cha nhân hậu còn nói lên tấm lòng hiền lành bằng sự bao dung của Ngài.
Khiêm nhường, Thánh Matthew dùng từ Hy Lạp là tabainos. Chữ này có nghĩa là chấp nhận đứng thấp, ở dưới. Căn bản của khiêm nhường là biết mình như thế nào thì sống như thế ấy, không tự ti cũng không tự tôn, không tỏ ra hơn cái mình là. Người khiêm nhường luôn mở rộng tâm hồn để đón nhận, học hỏi và thay đổi, không bao giờ sợ bị tổn thương hay mất mát. Các bậc chân nhân là những người đã sống khiêm nhường sâu xa, không muốn tỏ lộ gì ra bên ngoài, nhưng âm thầm kín đáo bên trong, chân nhân bất lộ tướng. Tuy nhiên, bài học khiêm nhường ở đây không chỉ theo nghĩa từ ngữ hoặc là tính cách cao đẹp của các hiền nhân, mà còn là tấm gương độc nhất của Chúa Giêsu, đấng vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế.
Khiêm nhường là hàng rào bảo vệ tốt nhất cho chúng ta tránh khỏi bờ vực của thói kiêu căng tự mãn. Người kiêu căng là người vượt quá cái là của mình, bị coi là người việt vị trong bóng đá vì đã vượt quá vị trí của mình. Sách Châm Ngôn cho biết, kiêu căng đưa đến sụp đổ, ngạo mạn dẫn đến té nhào. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất nói rằng, trên thiên đàng không thiếu những người thu thuế và gái điếm, nhưng chắc chắn không có kẻ kiêu ngạo. Chỉ trong sự khiêm nhường, ta mới thật sự là chính mình và mới có khả năng đạt tới cùng đích của đời mình.
Thế gian coi sự hiền lành và khiêm nhường là một thái độ sống yếu nhược. Thế nhưng sự thật nơi họ lại ẩn chứa một nội lực thâm sâu, một tính khí anh hùng vì dám nhẫn nhục và kiên trì đến cùng trước mọi nghịch cảnh. Vương Thông đã định nghĩa chữ anh hùng như sau: anh là người tự biết mình, hùng là người tự thắng mình. Những người hiền lành và khiêm nhường là những người anh hùng vì họ đã biết mình và đã thắng được chính mình, thắng được tính nóng nảy và kiêu căng của mình. Thánh nhân là gì nếu không phải là người đã chiến thắng được chính mình, không còn nô lệ cho đam mê và dục vọng của mình nữa, nên hoàn toàn có tự do để sống cho Thiên Chúa và tha nhân.
Người hiền lành và khiêm nhường là dấu chỉ của Chúa Cứu Thế. Trong một xã hội cạnh tranh giữa những lối sống phô trương và loại trừ, họ biết sống âm thầm, lặng lẽ và chia sẻ nỗi đau của người khác. Họ giống như những tia sáng nhỏ trong bóng tối mênh mông, nhưng đủ để làm sáng lên một dấu chỉ nhiệm màu. Xưa Thiên Chúa đã tỏ mình ra trong con người khiêm hạ của Đức Kitô, thì nay Chúa cũng đang tỏ mình ra trong những người phận nhỏ nhưng ít ai nhận ra. Trong mọi hoàn cảnh, họ vẫn sống an vui và tràn đầy niềm hy vọng vào Chúa.
Chỉ trong sự hiền lành và khiêm nhường, chúng ta mới thực sự là môn đệ Đức Kitô, mới trở nên hình ảnh sống động của Ngài giữa một thế giới đầy tranh chấp quyền hành và danh lợi. Kẻ mạnh được, kẻ yếu thua, không còn công lý và tình thương, gây nên bao cuộc chiến tranh và huynh đệ tương tàn. Chỉ trong sự hiền lành và khiêm nhường, chúng ta mới biết phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân trong công bình và bác ái, để đem an hòa cho thế giới, mà vì đó nên máu tim Chúa đã đổ ra để cứu chuộc nhân loại.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, trong một thế giới xung đột và tranh chấp, phân chia cao thấp và mạnh được yếu thua, kẻ thắng thì làm vua, còn kẻ thua làm giặc, mất đạo đức và đạo tặc lên ngôi,
để rồi lẽ phải trong tay người quyền thế, nên người hiền lành bị áp chế và xử tệ, còn kẻ khiêm nhường thì bị coi yếu nhược, cả hai được xếp loại phường giá áo túi cơm.
Thế nhưng đối với Chúa thì lại khác. Người hiền lành mới chân thành đạo hạnh, kẻ khiêm nhường mới thực sự sống yêu thương. Họ mới đáng là những người được chúc phúc, vì đem lại an bình cho thế giới nhiễu nhương.
Chúa đã sống hiền lành và khiêm nhượng, để con noi gương Ngài mà tiến bước, không dựa vào địa vị hay tiền tài, không xem thành bại mà quyết đoán đúng sai, nhưng sự khoan thai, ôn hòa và độ lượng.
Hiền lành không phải là không nóng giận, nhưng nóng giận vì nhiệt tình nhà Chúa, để nói lên sự thật và lẽ phải, dù biết rằng có thể gặp nguy cơ, giống như lần Chúa thanh tẩy đền thờ.
Khiêm nhường cũng không phải là thỏa hiệp, để cho sự gian ác cứ hoành hành, nhưng tích cực tạo môi trường lành mạnh, giúp mọi người có được tấm lòng thanh, biết xa tránh những thói đời kiêu hãnh.
Còn muốn sống hiền lành và khiêm nhượng, để đời mình được trở nên giống Chúa, đem an bình cho cuộc sống hôm nay, cho tình yêu thêm sâu rộng mỗi ngày, và cuộc đời trong Chúa hạnh phúc thay.
Amen.
Trên ngàn. niềm vui bên Chúa cho con hết đau thương, qua đi nỗi tơ vương, xua đi những chán trường, để lại trong con tình thương Chúa ban là niềm hạnh phúc. Vất vả nặng nề hãy đến cùng ta, ta môi dưỡng cho tâm hồn nghỉ ngơi, bao ưu sầu sẽ vơi, sống bên yêu cuộc đời, tìm về bên Chúa lòng con thôi hết bao hơn thua lời danh, tìm lại chính con còn đang ngốn với bao điều lỡ làng, cần kề bên Chúa cho con hết hoang mang, thôi cay đắng than vãn, thôi Chúa xót nhân gian, lời Ngài yêu thương làm con vững tâm, ngọt ngào đầm ấm dương mắt. Vất vả nặng nề hãy đến cùng ta.